sự sống lại và việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Quý bạn thính giả thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã đúc kết những gì mà Thánh Kinh Tân Ước nói về thực tại mầu nhiệm phục sinh, về ý nghĩa của mầu nhiệm đó đối với Chúa Giêsu và đối với chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu, sự sống lại và việc Ngài được cất nhắc lên cao trong vinh quang. Hôm nay chúng ta bàn về sự sống lại và việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Qua sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu trở thành một bản vị thần thiêng, nhưng Ngài cũng là thần khí trao ban sự sống, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15 câu 45. Thánh Phêrô vào buổi sáng ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đã tuyên bố như sau: Được tay phải Thiên Chúa cất nhắc lên cao, Đức Giêsu đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa Cha ơn đã hứa là Thánh Thần và đổ Thánh Thần xuống như anh em thấy và nghe được, như viết trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 33. Qua sự sống lại của Ngài, Đức Giêsu trở thành Chúa trên toàn thế giới, và Ngài là Chúa thực sự của toàn vũ trụ qua thần linh của Ngài. Thần linh Chúa chiếm lấy công trình lịch sử của Đức Giêsu và hoàn tất công trình ấy bằng cách hiện thực nó trong vận mệnh của nhân loại. Trong bài viết mang tựa đề Bí tích Thánh Thể và Chúa Thánh Thần, tác giả Tia viết như sau: Thánh Linh nội tâm hóa trong con tim và trong vận mệnh của các tín hữu biến cố lịch sử của lễ phục sinh. Ngài là đấng, nhờ đó, Chúa Kitô kéo dài trong thời gian hiện tại của giáo hội, sự kiện lịch sử đã qua của cái chết và sự sống lại của Ngài, bằng cách làm cho cái hữu hiệu của ơn cứu rỗi phát xuất từ cái chết và sự sống lại đó trở thành sống động và hiện thực. Như vậy, nếu Chúa Kitô phục sinh có thể tìm gặp các tín hữu tại đây và bây giờ, Ngài chỉ có thể thực hiện điều đó trong Thánh Linh mà thôi. Hoạt động này của Chúa Thánh Linh đặc biệt được cụ thể hóa trong hai khía cạnh của cuộc sống giáo hội. Thứ nhất, Chúa Thánh Linh ban sức sống cho lời nói của người loan báo tin mừng, làm cho lời loan báo tin mừng của người đó hữu hiệu, và như thế giúp đem tin mừng phục sinh đến cho tất cả mọi người qua lời rao giảng. Thứ hai, Chúa Thánh Linh chiếm hữu lời nói của vị chủ tế trong buổi cử hành bí tích thánh thể, để qua việc cử hành kỷ niệm mầu nhiệm phục sinh. Mầu nhiệm đó hiện diện thực sự để đem lại lợi ích và ơn thánh cho những người tham dự cuộc cử hành ấy. Để hiểu biết dễ dàng hơn về đề tài sự vượt qua của Chúa Giêsu như là một biến cố lịch sử mà chúng ta sẽ bàn đến trong các lần tới, trong phần còn lại của bài hôm nay, chúng ta cùng nhau phân tích hai cặp ý niệm lịch sử và thực tế, lịch sử và niềm tin. Tiếng Đức có hai từ khác nhau được dùng để diễn tả lịch sử, đó là historisch và geschichtlich. Các nhà chú giải kinh thánh như là linh mục Léon Dufour đề nghị dùng hai từ Pháp ngữ historic để dịch từ historisch trong tiếng Đức và réel để dịch từ geschichtlich. Trong tiếng Việt, có lẽ chúng ta cũng có thể tạm dùng từ lịch sử để dịch từ historisch và từ thực tế để dịch từ geschichtlich. Thế chúng khác nhau như thế nào? Tính từ lịch sử được dùng để chỉ những gì mà ta có thể trông thấy, có thể sờ mó được, những gì thuộc khoa học hay là thuộc lịch sử đã qua. Tính từ thực tế được dùng để diễn tả những điều xảy đến cho một người, biến đổi người đó trong cuộc sống cá nhân và trong cuộc sống cộng đồng, diễn tả một biến cố đánh động cuộc đời người ấy. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy đơn cử một thí dụ. Tình yêu giữa một cặp trai gái hay một cặp vợ chồng là một điều thực tế, một thực tại, một cái có thật, thuộc lịch sử cuộc đời họ. Nhưng tình yêu đó có lịch sử hay không, nghĩa là có hiển nhiên, có đo lường được hay không, lại là một chuyện khác. Dĩ nhiên, tình yêu giữa một đôi trai gái hay một cặp vợ chồng có những biểu hiệu lịch sử, những dấu vết hiển nhiên. Thí dụ việc họ chung sống với nhau, âu yếm hôn nhau, vân vân. Thế nhưng, những dấu vết lịch sử đó tự chúng rất hàm hồ vì có thể gây hiểu lầm. Cần phải giải thích chúng dựa vào cách thực tại vô hình. nghĩa là cái hôn hay việc chung sống của họ không là bằng chứng bảo đảm cho biết tình yêu thực sự giữa hai người. Đối với tôi, cái hôn này là dấu chỉ tình yêu của họ theo điều tôi biết được. Tôi biết rằng họ yêu nhau vì họ đã nói với tôi như vậy, hay là những người khác đã nói với tôi như thế. Nghĩa là cái hôn đó là dấu chỉ tình yêu của họ theo như mức độ tôi tin vào thực tại vô hình. Và khi đó, việc trông thấy họ hôn nhau củng cố niềm tin của tôi vào tình yêu mà họ có đối với nhau. Ở đây chúng ta đụng chạm đến điều mà nhà thần học Ricoeur gọi là cái vòng tròn chú giải kinh thánh. Muốn hiểu phải tin, và muốn tin thì phải hiểu. Hay chúng ta cũng có thể nói về tiến trình xoáy chôn ốc. Khi không ngừng đi từ chỗ hiểu biết đến lòng tin và từ lòng tin đến chỗ hiểu biết, chúng ta tiến tới trong việc hiểu biết thực tại vô hình. Tóm lại, nếu chúng ta dùng tĩnh từ lịch sử để diễn tả sự hiểu biết, để diễn tả cái chắc chắn về một sự kiện này hay một sự kiện khác qua những phương pháp nghiên cứu của lịch sử, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả những gì lịch sử đều đã thật sự xảy ra, nhưng tất cả những điều đã xảy ra không nhất thiết phải là lịch sử. Tất cả những gì đã xảy ra, nghĩa là thực tế, thì rộng hơn là lịch sử. Cặp ý niệm thứ hai mà chúng ta muốn phân tích ở đây là cặp ý niệm lịch sử và niềm tin. Nếu chúng ta lấy một cuốn sách môn lịch sử của lớp 8 trong các trường trung học công cũng như tư, ít ra tại các nước Tây Âu, chúng ta thấy vấn đề khai sinh ra Kitô giáo có được đề cập đến. Tất cả các cuốn sách loại này dưới nhiều hình thức khác nhau đều trình bày hai sự kiện lịch sử sau đây. Thứ nhất, vào quãng năm 30, có một người tên là Giê-xu đã sống, đã rao giảng và có nhiều môn đệ theo Ngài. Ngài đã bị đóng đanh dưới thời quan Khâm Sai hay quan toàn quyền Pontius Pilatus, là vị quan được Hoàng đế La Mã Tiberius chỉ định cai quản hai vùng Judea và Samaria từ năm 26 đến năm 36. Thứ hai, một ít năm sau đó, các môn đệ Đức Giê-xu loan báo Ngài hiện sống, Ngài là con Thiên Chúa, và đó là khởi điểm của Kitô giáo. Về điểm thứ nhất, sử gia Josephus ben Matthias, gốc Do Thái, nhưng làm việc cho đế quốc La Mã, đã viết trong chương 3 đoạn 3 của cuốn thứ 18 trong bộ sử mang tựa đề Thời đại cổ của dân Do Thái như sau. Vào thời quan toàn quyền Pontius Pilatus, có Đức Giê-xu là người khôn ngoan, nếu được phép gọi Ngài là người, bởi vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu, là một nhà giảng thuyết tài ba, làm cho người ta vui lòng chấp nhận sự thật. Rất nhiều người Do Thái cũng như ngoại giáo đã theo Ngài. Ngài đã là đấng cứu thế. Và khi quan toàn quyền Pilatus đã kết án đóng đinh Ngài do lời xúi dục của giới lãnh đạo Do Thái chúng tôi, thì những kẻ trước hết đã yêu thương Ngài, đã không quên Ngài, bởi vì Ngài đã hiện ra với họ vào ngày thứ ba còn sống, như lời các ngôn sứ đã báo trước, và có hàng vạn chuyện kỳ diệu về Ngài nữa. Và nhóm người Kitô do Ngài gọi như vậy cho đến ngày nay cũng không bị hủy diệt. Như vậy vấn đề đã thật rõ ràng. Việc Đức Giê-xu hiện hữu là một sự kiện lịch sử, cũng như là sự hiện hữu của giáo hội. Sử gia có lòng tin hay không có lòng tin cũng đều thừa nhận việc giải thích cuộc đời Đức Giê-xu của các môn đệ như là sự kiện lịch sử, nghĩa là việc các môn đệ loan báo Đức Giê-xu đang sống là một sự kiện. Chính ở điểm chính xác này mà chúng ta rời bỏ lĩnh vực khoa sử học để bước sang lĩnh vực của lòng tin hay của việc không tin. Nghĩa là, như là sử gia, tôi thừa nhận việc giải thích đó của các môn đệ Đức Giê-xu và tôi tiếp nhận sự giải thích đó với lòng tin. Và như vậy, tôi trở thành tín hữu Kitô. Hay là tôi không thừa nhận và không tiếp nhận sự giải thích này và khi đó tôi tìm một lời cắt nghĩa khác.